là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những mô hình dân vận khéo trong bảo vệ môi trường. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có bài viết nâng cao hiệu quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định về việc cho phép thực hiện danh mục các dự án công trình sử dụng đất năm 2018 để xây dựng các khu tái định cư và bố trí tái định cư xen ghép khẩn cấp cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Đợt thiên tai vừa qua, tỉnh Yên Bái đã có 17 người chết mất tích, 3.831 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 150 ngôi nhà bị sập trôi hoàn toàn, 280 hộ dân phải di rời khẩn cấp. Theo đó, để đảm bảo an toàn cuộc sống của người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận cho các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu triển khai thực hiện 12 dự án sử dụng đất năm 2018 để xây dựng các khu tái định cư khẩn cấp và tái định cư xen ghép để di rời dân đến nơi an toàn, với tổng diện tích là 12,8 ha. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tiến hành giúp nhân dân di chuyển nhà cửa, san gạt nền nhà để dựng nhà trong thời gian sớm nhất nhằm ổn định cuộc sống lâu dài.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thời gian qua Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm vận động, quyên góp hỗ trợ nhân dân trong tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra. Ngay sau khi nhận được thông tin nhân dân huyện Văn Chấn bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập đoàn công tác đến thăm động viên và trao quà cho các gia đình đoàn viên và nhân dân xã Nậm Mười. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích quỹ tấm lòng vàng hỗ trợ mỗi gia đình đoàn viên có người chết và sập nhà hoàn toàn, hỗ trợ 2 triệu đồng. Mỗi đoàn viên bị thiệt hại về tài sản mỗi hộ 500.000 đồng. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động các tập thể cá nhân và các nhà hảo tâm hỗ trợ, sẻ chia với nhân dân vùng lũ, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung lực lượng tại chỗ, tham gia đóng góp gần 1.000 ngày công, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân và công nhân viên chức lao động bị thiệt hại. Sau khi kết nối được với các nhà hảo tâm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác đến thăm động viên tặng 500 suất quà với tổng trị giá gần 300 triệu đồng cho các gia đình thuộc xã Sơn Lương, Sùng Đô, Nậm Mười, huyện Văn Chấn và xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên. Ngoài ra, đoàn đã trao trên 100 suất quà bằng tiền mặt cho các gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa với tổng số tiền 110 triệu đồng. Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang hỗ trợ đoàn viên người lao động không may bị ảnh hưởng do bão lũ 30 triệu đồng.
Cục Thông tin cơ sở Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tập huấn tuyên truyền về an toàn giao thông cho gần 200 cán bộ thông tin cơ sở của tỉnh. Tại lớp tập huấn, các cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thuộc Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện, Đài Truyền thanh Truyền hình cấp huyện và cán bộ truyền thanh cấp xã đã được tuyên truyền về chủ đề an toàn giao thông năm 2018, đó là an toàn giao thông cho trẻ em nhằm bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em. Tuyên truyền để người dân hiểu, thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông. Đồng thời, phân tích các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông tại Việt Nam, giải pháp cơ chế chính sách giảm thiểu tai nạn giao thông, giải pháp kiểm soát về tốc độ, tải trọng xe, nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao trách nhiệm của những người làm công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở, từ đó giúp người dân nhận thức đúng về tầm quan trọng của vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với sức khỏe và tính mạng con người.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng ô nhiễm môi trường tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng trở nên bức thiết, với vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, Thành đoàn Yên Bái đã triển khai thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo trong bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động tuổi trẻ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần làm cho cảnh quan môi trường thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Một trong những mô hình dân vận khéo tiêu biểu trong bảo vệ môi trường của Thành đoàn Yên Bái phải kể đến công trình thùng rác tuổi trẻ vừa được triển khai thực hiện trong tháng thanh niên năm 2018. Đến nay đã có 87 thùng rác được lắp đặt trên trục đường Điện Biên thuộc địa bàn các phường Đồng Tâm, Yên Ninh và Minh Tân với tổng giá trị 100 triệu đồng. Đây đều là các khu vực đông dân cư, người dân vẫn còn tồn tại thói quen xả rác sinh hoạt, các chất thải nhựa và ni lông bừa bãi ra môi trường gây mất mỹ quan đô thị. Do đó, công tác dân vận để người dân thay đổi nhận thức và hành động có vai trò hết sức quan trọng. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động từ khi lắp đặt thùng rác tuổi trẻ, người dân đã có những thay đổi rõ rệt trong hành động. Trước đây do nhà xa trục đường chính không có chỗ đổ rác, nên bà Phạm Thị Miên ở tổ 16 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái thường mang rác đổ ngay ra đầu ngõ, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng tới mỹ quan đường phố. Thế nhưng từ khi có thùng rác Tuổi Trẻ được lắp trên địa bàn, cùng với sự tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, bà Miên đã có ý thức hơn trong việc đổ rác đúng nơi quy định. Bà Miên phấn khởi nói.
Bây giờ có cái thùng rác mini của thành đoàn triển khai như thế này, tôi thấy là đem vào tận trong ngõ thì rất thuận tiện. Để bà con là vừa là hợp vệ sinh, vừa là thuận tiện cho bà con đi đổ rác, để cho hàng ngày cho nó thuận tiện.
Không chỉ có bà Miên mà nhiều người dân khác trên địa bàn phường Yên Ninh cũng đã nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường. Thay vì phải chờ đến giờ đi đổ rác như mọi ngày, từ khi có thùng rác công cộng của thành đoàn Yên Bái lắp đặt trên địa bàn, ông Đinh Gia Hoàng ở tổ 17 phường Yên Ninh có thể mang rác thải sinh hoạt của gia đình đi bỏ vào bất kỳ lúc nào trong ngày. Với hình thức nhỏ gọn, có nắp đậy dễ di chuyển, thùng rác này đã giúp gia đình ông Hoàng giải quyết được tình trạng rác thải ùn ứ, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường sống. Ông Hoàng cho biết.
Mặc dù là thùng rác nhưng mà thực tế là không thấy rác vì nó có nắp kín, một là không ảnh hưởng mỹ quan, hai là không có mùi hôi thối, nên là hiện tại bây giờ đối với các hộ gia đình cũng rất ưa chuộng cái thùng rác như thế này, kiểu như thế này, mà cũng mong muốn là có nhiều cái điểm để cho các hộ gia đình người ta tập kết rác.
Hiện tại toàn phường Yên Ninh đã có 29 thùng rác công cộng do Tuổi Trẻ thành phố Yên Bái lắp đặt tại 4 điểm trường, 11 nhà văn hóa, 11 ngõ phố và một số trụ sở cơ quan, trạm y tế. Là khu vực đông dân cư với gần 860 hộ dân sinh sống tại 12 tổ dân phố, do đó việc lắp đặt thùng rác công cộng đã giúp người dân phường Yên Ninh hạn chế được tình trạng xả rác bừa bãi ra môi trường. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Tuổi Trẻ thành phố Yên Bái nhằm đẩy mạnh phong trào xung kích tình nguyện, chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Bà Phạm Thị Độ ở tổ 51 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Thùng rác này rất là có lợi cho dân, để chúng tôi làm, chúng tôi tiện, chúng tôi đổ vào, không phải là rác rưởi đổ xuống đường, nó mất vệ sinh.
Cùng với công trình thùng rác Tuổi Trẻ, tháng 6 năm 2017, thành đoàn Yên Bái cũng đã triển khai thí điểm công trình bể chứa rác nội đồng tại xã Văn Phú. Đây cũng là xã đầu tiên thực hiện thí điểm mô hình cấp thành phố. Các bể chứa này được lắp đặt chủ yếu ở những vị trí thuận lợi, bên cạnh các trục đường chính dẫn ra đồng với thể tích trung bình của mỗi bể rác là gần 1 mét khối. Hiện tại, xã Văn Phú đã xây dựng được 25 bể chứa tại tất cả các khu vực sản xuất nông nghiệp, trong đó có 6 bể được lắp đặt ngay tại các khu vực sản xuất rau an toàn. Anh Nguyễn Kim Cương, Bí thư Đoàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì từ khi có những cái bể rác nội đồng này thì tôi cảm thấy về ý thức và nhận thức của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Thứ nhất là sẽ góp phần vào công tác đảm bảo vệ sinh môi trường ở trên đồng ruộng. Tôi cũng thường xuyên tuyên truyền đoàn viên thanh niên cũng như là nhân dân thì cùng chung tay để bảo vệ môi trường cũng như là thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Trước đây trên các cánh đồng sản xuất nông nghiệp của xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, đi đâu cũng thấy chai lọ vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan gây ô nhiễm môi trường đất nước. Thế nhưng từ khi được thành đoàn Yên Bái triển khai thực hiện công trình thanh niên bể chứa rác nội đồng, người dân địa phương đã có ý thức hơn trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trên đồng ruộng. Bà Hoàng Thị Dung ở thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái hào hứng nói.
Ngày xưa thì vứt rác, vứt các cái bao bì của phun thuốc sâu ấy, thì chỗ nào cũng thấy, bờ nào cũng thấy, ruộng nhà ai có là người ta phun, người ta vứt ra ấy. Thế nhà từ khi mà có đoàn thanh niên ấy, có cái hố rác này ấy, thì tôi thấy là rất là tốt, tốt lắm. Bà con nhân dân như chúng tôi ấy, thì là phun nước sâu xong thì nó có cái hố rác này ấy, là chúng tôi lại vứt tiện tay là vứt luôn vào, nó không vứt bừa bãi như ngày xưa nữa.
Cùng với xã Văn Phú thì trong 3 tháng năm 2018, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cũng đã lắp đặt được 15 bể chứa rác nội đồng tại 3 thôn, gồm Cống Đá, Cửa Ngòi và Phú Nhuận. Đây là công trình do chi đoàn xã Âu Lâu phối hợp với chi đoàn Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện với tổng giá trị 3 triệu đồng. Để phát huy hiệu quả công trình, đoàn xã Âu Lâu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân không vứt rác bừa bãi, có ý thức tự giác thu gom xử lý các loại vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vào bể chứa rác. Chị Phạm Phương Chi, Bí thư chi đoàn cơ quan Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho hay.
Theo cái chủ đề năm của thành phố năm nay ấy, là xây dựng nông thôn mới thì cũng nâng cao cái đời sống về cho bà con nhân dân ấy, thì là cái vấn đề môi trường cũng rất được quan tâm. Cái tiêu chí 17.8 hiện nay cũng rất là khó thực hiện, đó là tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Mình cũng muốn là qua cái công trình của thanh niên này để cho bà con nâng cao thêm cái ý thức của mình và trách nhiệm của mình trong cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất.
Yên Bái là tỉnh miền núi, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, do đó bảo vệ môi trường đồng ruộng cũng chính là cách để người dân nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Từ hiệu quả công trình bể chứa rác nội đồng, đến nay mô hình này đã được nhân rộng ra 5 xã trên địa bàn thành phố gồm Văn Phú, Văn Tiến, Phúc Lộc, Giới Viên và Âu Lâu với tổng số trên 80 bể chứa rác đã được lắp đặt. Trong tổng số 70 mô hình dân vận khéo của thành đoàn Yên Bái đã triển khai thực hiện thì có tới 23 mô hình tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và văn minh. Hiệu quả bước đầu của những mô hình này đã góp phần làm thay đổi tư duy nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Đây cũng là những mô hình cần được nhân rộng tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Anh Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Bí thư Thành đoàn Yên Bái nói.
Ban Thường vụ Thành đoàn Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân thực hiện công trình có ý nghĩa tích cực hơn. Và Ban Thường vụ Thành đoàn Yên Bái cũng sẽ đồng hành để tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức để nhân rộng ngày càng nhiều hơn cái mô hình này.
Xử lý rác thải, bảo vệ môi trường luôn là bài toán khó đối với chính quyền các cấp khi trung bình mỗi năm riêng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị là trên 74.600 tấn, còn lại là tại các khu vực nông thôn. Tuy nhiên, tỷ lệ thu gom mới chỉ đạt 50%. Do đó, cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành trong việc thu gom xử lý rác thải, thì những mô hình dân vận khéo về bảo vệ môi trường của tuổi trẻ thành phố Yên Bái chính là những việc làm thiết thực, tác động trực tiếp tới nhận thức của người dân, góp phần đáng kể đến môi trường của tỉnh Yên Bái ngày càng sạch đẹp và văn minh.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận những mô hình dân vận khéo trong bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy địa phương có nhiều lợi thế về đất rừng, nguồn cây cho phấn, cho mật dồi dào, từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Tuyên ở thôn Tiên Phong, xã Đà, huyện Yên Bình đã chọn nghề nuôi ong lấy mật làm hướng đi trong phát triển kinh tế gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người cựu chiến binh này qua phóng sự sau.
Là cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, sau khi xuất ngũ về địa phương, như nhiều người lính đã vào sinh ra tử, ông Nguyễn Văn Tuyên ở thôn Tiên Phong, xã An Đà, huyện Bình muốn đầu tư phát triển kinh tế để nâng cao đời sống. Tuy nhiên, mưu sinh trên mảnh đất thuần nông, sức khỏe của cả hai vợ chồng đều yếu nên qua nhiều lần thử nghiệm trong chăn nuôi gà lợn, trồng trọt đều không thành công, ông đã quyết định đầu tư vào nuôi ong. Nói về lý do chọn con ong, ông Tuyên cho biết.
Nó con ong thì nó vừa nhàn mà nó phù hợp với sức khỏe của mình, nhưng mà nó lại có đồng tiền cho nhà mình thì mình thích thì nuôi thôi.
Dẫn chúng tôi đi xem những đo ong đặt dưới những tán cây trong vườn nhà, ông Tuyên chia sẻ ban đầu chưa có kinh nghiệm, ông đã tự tìm tòi qua sách báo và nhờ những người có kinh nghiệm nuôi ong trước truyền đạt lại. Khi có kinh nghiệm, ông tự biết cách nhập đàn, tách đàn. Nuôi ong lấy mật không khó nhưng đòi hỏi người nuôi phải khéo léo, tỉ mỉ và dày công chăm sóc. Hơn nữa, người nuôi cần phải am hiểu về đặc tính của ong, như mùa đi lấy mật, biết cách luân chuyển đàn ong tìm kiếm những nơi có nguồn mật hoa dồi dào. Trong đó khó nhất chính là việc tách đàn cho ong để duy trì và tăng nhanh số lượng đàn ong. Nói về kinh nghiệm này, ông Tuyên nói.
Chia đàn thì cứ lúc nào mật mà nó nhiều ở trên tổ thì chia, mà con ong tướng phải đẻ được thật nhiều. Nếu mà ong mà không đẻ mà mật ít nữa mà mình quay đi rồi xong rồi mình mới chia thì không bao giờ được cả. Chia phải lúc nó ong nó đang khỏe.
Thức ăn chính của ong là mật và phấn hoa tự nhiên, vì thế ông Tuyên thường đặt những đo ong ở nơi có nguồn hoa phong phú. Mật ong ngon nhất là mật ong hoa nhãn, hoa vải và các loại hoa rừng. Vào thời điểm địa phương thiếu nguồn hoa tự nhiên hay những ngày thời tiết không thuận lợi hay giai đoạn chia đàn, ong không thể rời tổ tìm thức ăn, ông Tuyên bổ sung cho ong ăn nước đường. Ông Tuyên cho biết thêm.
Ong thì mật thì chỉ có mật vải, mật nhãn, như cái số lượng đấy nó ít thôi. Thế còn chủ yếu mật hoa rừng thì các loại cây hoa ở trên rừng ấy thôi, thì bồ đề, keo hay là bạch đàn. Đấy, còn nó chủ yếu là hoa rừng, hoa các loại hoa ở trên rừng thôi chứ còn chả có gì cả. Chỉ có đến tháng 9, tháng 10 thì bắt đầu là chia đàn ra thì là cho nó ăn đường, đến tháng 12 là thôi không cho ăn nữa, thì lúc cái ong khỏe rồi thì từ đấy là không phải chăm gì nữa.
Hiện nay gia đình ông Tuyên đang duy trì nuôi gần 80 đo ong, mỗi năm quay được khoảng 700-800 lít mật, với giá bán trung bình khoảng 160-170.000 đồng một lít. Mỗi năm gia đình ông thu về khoảng 100 triệu đồng tiền lãi. Nói về mô hình nuôi ong của ông Tuyên, ông Nguyễn Minh Quý, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Đà cho biết.
Về cái mô hình nuôi ong của trong xã An Đà thì hiện nay ở xã An Đà thì nó khoảng độ sấp xỉ 30 hộ, đặc biệt là hộ gia đình của anh Tuyên. Anh Tuyên là cũng là hội viên. những năm trước là hội viên nghèo của thôn, của xã. Nhưng quá trình thì là cũng được anh Khoa, chủ tịch xã là cũng giúp đỡ cho một đàn ong. Từ đó anh cũng đã chăn nuôi ong và nhân rộng cái mô hình. Hiện nay thì nói chung là gia đình anh cũng có trên 70 đầu ong. Một năm thu nhập cũng tầm trừ cái chi phí thì nó không lớn, nhưng cái thu nhập về gia đình cũng khoảng 100 triệu đồng.
Với hiệu quả kinh tế của việc nuôi ong mang lại, ông Tuyên dự định sẽ liên kết với các hộ nuôi ong khác trong xã, thành lập hợp tác xã nuôi ong để có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật và cung cấp thông tin, cung cấp giống, dụng cụ nuôi ong cho những hộ dân có nhu cầu, đồng thời tìm hiểu nghiên cứu thị trường, tiêu thụ các sản phẩm từ ong. Đó cũng là giải pháp mà xã Hán Đà đang hướng tới nhằm khuyến khích các hộ dân phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, công tác phân thư lưu trữ có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản, phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo quản lý, điều hành công việc và thực hiện chức năng của các cơ quan đơn vị tổ chức. Trong những năm qua, công tác phân thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh đã được những quả tích cực, góp phần đảm bảo thông tin, quản lý chặt chẽ tài liệu phục vụ cho công tác soạn thảo, ban hành văn bản, lãnh chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hiện nay, Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Yên Bái đang quản lý, bảo quản 98 phong tài liệu hành chính với trên 17.300 hồ sơ, trong đó chủ yếu là tài liệu hành chính xây dựng cơ bản của các cơ quan tổ chức thuộc tỉnh Yên Bái qua các giai đoạn lịch sử. Bên cạnh đó, Chi cục Văn thư Lưu trữ đã tiến hành thu thập và bảo quản an toàn gần 430 mét tài liệu lưu trữ quý hiếm cùng nhiều sách, báo, ảnh và kỷ vật có giá trị lịch sử cao. Toàn bộ tài liệu trong kho được bảo quản, tổ chức chỉnh lý khoa học, lập công cụ tra cứu và xây dựng nội quy sử dụng tài liệu, trong đó quy định nhiều nội dung bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ. Tất cả các tài liệu đưa ra phục vụ khai thác đều được theo dõi quản lý chặt chẽ. Hiện nay công trình kho lưu trữ chuyên dụng tiếp tục được trang bị các phương tiện thiết bị bảo quản như cặp, hộp giá để tài liệu, dụng cụ đo độ ẩm, máy hút bụi, hút ẩm, điều hòa không khí. Cùng với việc triển khai tốt các biện pháp chống ẩm, mối mọt, côn trùng và thực hiện tốt quy trình vệ sinh kho đảm bảo an toàn tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh. Chị Phạm Thị Thu Hương, lưu trữ viên bộ phận kho lưu trữ, Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Yên Bái nói:
khai thác bảo quản tài liệu thì ở trong lưu trữ lịch sử thì yêu cầu là bảo đảm tài liệu an toàn tuyệt đối, nhất là trong công tác vệ sinh và bảo quản tài liệu thì bên kho chúng tôi đặc biệt là chú trọng thứ nhất là về việc vệ sinh. Thì vệ sinh theo định kỳ theo quy định của nhà nước và các thiết bị bảo quản thì hiện nay thì trong kho thì các thiết bị bảo quản đã tương đối là đầy đủ. Chúng tôi có máy hút bụi thường xuyên là vệ sinh theo quy định, là căn cứ vào cái nhiệt độ, độ ẩm ở trên các thiết bị mà đưa ra cái hình thức bảo quản là hợp lý nhất. Còn về ứng dụng công nghệ thông tin thì bên kho lưu trữ lịch sử thì đã áp dụng được cái số hóa tài liệu, và chúng tôi cũng đã đưa ra để phục vụ độc giả, nhất là trong việc tra cứu nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác cao.
Được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ, trong những năm gần đây, Chi cục Văn thư Lưu trữ đã từng bước triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý hồ sơ, số hóa tài liệu lưu trữ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và bảo quản tài liệu. Đặc biệt, đầu năm 2018, Chi cục Văn thư Lưu trữ được đầu tư 16 khối hệ thống giá thông minh, điều khiển tự động trên máy tính, giúp việc quản lý và sử dụng tài liệu hiệu quả, dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Dự kiến hệ thống giá thông minh này sẽ lưu trữ được trên 400 mét tài liệu và khi đưa vào sử dụng sẽ thay thế hoàn toàn hệ thống giá lưu trữ thủ công của chi cục. Chị Nguyễn Thị Thu Hường, cán bộ Trung tâm Lưu trữ Lịch sử, Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Trong thời gian qua thì Chi cục Văn thư Lưu trữ đã được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo tỉnh và của nhà nước đầu tư về, thứ nhất là về cơ sở vật chất, là đã đầu tư được thứ nhất là cái tòa nhà, thứ nhất là cái kho lưu trữ chuyên dụng, thứ hai là cái nhà phục vụ hành chính, và về cơ sở và về trang thiết bị thì đã đầu tư được cái hệ thống giá thông minh và cái hệ thống điều hòa đo nhiệt độ, độ ẩm, và cái thứ ba là cái hệ thống máy tính và những để phục vụ về công tác số hóa tài liệu. và những về với những cơ sở vật chất như thế thì đã tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức thực hiện tốt cái nhiệm vụ chuyên môn của mình về công tác lưu trữ. Và ngoài ra thì với những về được sự đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị như thế thì đã tạo điều kiện cho chúng tôi trong quá trình bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu và đưa tài liệu ra phục vụ khai thác sử dụng cho những cá nhân và các cơ quan tổ chức rất là thuận tiện và được nhanh chóng thuận lợi.
Bên cạnh đó, chi cục đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu và thường xuyên cử cán bộ của chi cục hướng dẫn nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu và lựa chọn những tài liệu lưu trữ lịch sử. Sở Y tế tỉnh Yên Bái là một trong những đơn vị được đánh giá cao về công tác văn thư lưu trữ. Hiện nay đơn vị đã hoàn thành việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng và duy trì được 4 kho lưu trữ tài liệu thủ công song song với hệ thống lưu trữ điện tử phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo và quản lý hành chính tại đơn vị. Ông Nguyễn Văn Phòng, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ năm 2014 đến nay thì công tác văn thư lưu trữ của Sở Y tế đã có đạt được những kết quả tương đối tốt. Cụ thể là chúng tôi đã tiến hành chỉnh lý toàn bộ những hồ sơ mà được tồn đọng xác định qua những năm trước từ thời điểm năm 1965 trở lại đây với cái tổng lượng là được gần 300 mét hồ sơ và đã chỉnh lý được trên được hơn 8.000 bộ với gần 2.000 hộp để đưa vào bảo quản trong kho lưu trữ theo tiêu chuẩn. Như vậy đây là một cái kết quả có giá trị rất là tốt bởi vì những tài liệu lưu trữ thì sẽ phát huy được để giúp cho cán bộ làm công tác nghiên cứu, làm công tác tra cứu và giúp cho công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như cái quá trình đánh giá hoạt động của ngành y tế trong thời gian qua rất là tốt. Ngoài cái việc chỉnh lý hồ sơ tồn đọng thì Sở Y tế đã tiến hành hàng năm được sự quan tâm của lãnh đạo sở thì Sở Y tế đều xây dựng kế hoạch công tác văn thư lưu trữ. Công tác văn thư lưu trữ thì được các đồng chí lãnh đạo quan tâm đưa vào là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua cũng như các danh hiệu thi đua hàng năm đối với cá nhân và tập thể. Để làm tốt những nội dung trên thì cái ý thức của từng cán bộ phải được thấm nhuần, đó là từ cái việc lập hồ sơ công việc đến lúc kết thúc hồ sơ công việc và nộp vào bộ phận lưu trữ của Sở Y tế. Chúng tôi thấy trong những năm qua thì tiến hành rất tốt.
Chị Nguyễn Thị Kiều Giang là cán bộ văn thư lưu trữ chuyên trách duy nhất tại văn phòng Sở Y tế. Mặc dù hàng ngày phải xử lý khối lượng công việc lớn, nhưng nhờ áp dụng công nghệ thông tin khép kín trong quá trình ban hành, chỉnh lý văn bản, cùng với sự chuyên nghiệp và phối hợp chặt chẽ của đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc, nên công việc của chị Giang được thực hiện rất nhanh chóng và hiệu quả cao. Chị Nguyễn Thị Kiều Giang, chuyên viên văn phòng Sở Y tế tỉnh Yên Bái nói.
Trong quá trình chúng tôi làm thì chúng tôi cũng đưa vào máy, đối với những hồ sơ vĩnh viễn thì lưu hồ sơ và lưu cái mục lục văn bản của từng hồ sơ, thì còn đối với những hồ sơ thời hạn thì có danh mục hồ sơ, có danh mục các năm. Thế hiện tại thì nếu khi mà cơ quan cần tài liệu lưu trữ cũng như cá nhân mà đến khai thác thì chúng tôi không cần phải trực tiếp là mở hồ sơ ra để tìm nữa, mà bây giờ có thể là xem ở trên máy trước, xem là hồ sơ đấy là ở hộp bao nhiêu, hồ sơ số bao nhiêu. Lúc đấy chúng tôi lấy thì rất là nhanh, bây giờ thì cũng tài liệu thì cũng dễ tìm, dễ thấy là dễ lấy.
Nhiều năm trở lại đây, cùng với việc triển khai luật lưu trữ 2012, công tác văn thư lưu trữ tại các tổ chức đơn vị ngày càng được quan tâm thực hiện tốt. Tuy nhiên, để công tác này đi vào nền nếp rất cần sự thay đổi nhận thức của không ít người, đặc biệt là các cấp lãnh đạo của các cơ quan tổ chức, đồng thời đổi mới các khâu nghiệp vụ ứng dụng đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả lộ trình phát triển của từng giai đoạn quy hoạch ngành văn thư lưu trữ tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo quyết định số 419 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, quét mã vạch trên thẻ bảo hiểm y tế là bước cải tiến về cải cách hành chính trong đăng ký khám chữa bệnh đã được nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái tích cực triển khai. Tạp chí Khoa học Công nghệ kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tiện ích quét mã vạch thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh.
Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên là một trong những cơ sở y tế đầu tiên đưa thiết bị này vào phục vụ cho công việc đón tiếp bệnh nhân, góp phần hạn chế được thời gian chờ đợi của người bệnh và tránh sai sót. Đưa công nghệ thông tin vào quản lý khám chữa bệnh được Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đưa vào ứng dụng từ lâu. Tuy nhiên, trước đây nhiều công đoạn vẫn phải nhập thô. Với những bệnh nhân đăng ký khám bảo hiểm y tế lần đầu tại trung tâm đều phải nhập toàn bộ các thông tin, mã số thẻ, họ tên và địa chỉ. Chỉ những người đăng ký khám lần 2 trở lên nhập mã số thẻ mới có được thông tin của người bệnh. Việc thực hiện các công đoạn trên kéo dài thời gian, người bệnh phải chờ đợi lâu và không tránh khỏi những sai sót gây phiền hà, cũng như xảy ra những bất cập trong công tác chuyên môn. Hơn một năm trở lại đây, trung tâm đã đưa phần mềm đọc mã vạch thẻ bảo hiểm y tế vào sử dụng. Khi sử dụng phần mềm đọc mã vạch thẻ bảo hiểm y tế, thì chỉ vài giây thông tin về nhân thân, mã thẻ, đối tượng hưởng đã được hoàn thiện góp phần giảm tải cho trung tâm trong việc tiếp đón bệnh nhân. Chị Vũ Hoài Linh, bộ phận tiếp đón Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết, sử dụng phần mềm mới ưu thế cho cả nhân viên và người bệnh. Người bệnh đợi lấy sổ nhanh hơn vì sử dụng máy quét sẽ chính xác về thông tin người bệnh. Là một trong những người có thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, chị Đinh Thị Mai Hương, thôn 6, xã Quy Mông, thường xuyên đến điều trị tại đây. Mặc dù hiện nay thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh, thẻ bảo hiểm y tế của chị có thể khám chữa bệnh ở các phòng khám khu vực thành phố hay trung tâm y tế thành phố, nơi nhiều người cho rằng điều kiện khám tốt hơn, nhưng chị Hương vẫn lựa chọn Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên để khám, bởi thủ tục hành chính tại đây rất nhanh gọn, nhân viên y tế tận tình chỉ bảo, các bác sĩ cũng có chuyên môn cao. Chị Hương chia sẻ, tôi thường đi khám tại trung tâm này, trước đây khi làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh, thấy cán bộ y tế nhập số thẻ bảo hiểm y tế, những thông tin gì trên thẻ không có thì hỏi thêm, nhưng nay chỉ thấy là động tác đưa thẻ quét vào máy là xong, nên rất nhanh gọn, người bệnh đỡ phải chờ đợi và cũng thấy phấn khởi hơn. Trung bình mỗi ngày Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên tiếp đón khoảng 200 lượt bệnh nhân, cao điểm có thể lên tới 300 lượt. Chính vì vậy, khâu đăng ký khám chữa bệnh thường ùn tắc không chỉ gây áp lực cho cán bộ y tế mà còn khiến bệnh nhân khó chịu khi phải chờ đợi lâu. Việc đưa thiết bị quét mã vạch bảo hiểm y tế là bước tiến mang lại lợi ích thiết thực. Lợi ích lớn nhất là giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân, tăng thời gian khám bệnh cho cán bộ y tế, từ đó chất lượng khám bệnh được đảm bảo hơn. Người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh chỉ cần trình thẻ và giấy tờ tùy thân tại nơi tiếp nhận. Khi quét thẻ thì các thông số về bệnh nhân sẽ hiện trên máy tính nhân viên y tế, không phải nhập thông tin thủ tục như trước, giảm tình trạng ùn ứ bệnh nhân tại phòng khám. Cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đọc mã vạch, thì hiện nay Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã thực hiện việc cấp mã số định danh cho người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Việc cấp mã số bảo hiểm xã hội trên thẻ bảo hiểm y tế như một mã định danh duy nhất mang lại nhiều tiện ích. Theo đó, cơ sở dữ liệu này giúp cơ bản loại bỏ được tình trạng cấp trùng thẻ và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, nhất là khi điều kiện, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được chú trọng hơn, như quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế liên tục hơn 5 năm, được quy định trong Luật Bảo hiểm y tế. Chủ trương cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội sẽ giúp tiết kiệm rất lớn chi phí đổi thẻ, cấp thẻ mới. Đặc biệt người dân khi đi khám chữa bệnh cũng không phải lo lắng việc quên, mất thẻ bảo hiểm y tế mà chỉ cần nhớ được mã số thẻ bảo hiểm y tế của mình cùng với giấy tờ tùy thân vẫn được giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.